là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Sáng nay, nhà máy Z-183 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, 31 tháng 3 năm 1981, 31 tháng 3 năm 2021 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất.
Hội cựu chiến binh tỉnh thành lập câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh.
Huyện Trấn Yên mở rộng diện tích che măng bắt độ lên 4.000 hectare.
Trong tháng 3, toàn tỉnh xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông.
Tiếp đó là ghi nhận kết quả thực hiện chương trình OCOP tại huyện Trấn Yên.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 31 tháng 3, nhà máy Z-183 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, 31 tháng 3 năm 1981, 31 tháng 3 năm 2021 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng. Tới dự có Trung tướng Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Tiền thân là nhà máy Z-1, nay là nhà máy Z-11, được xây dựng từ năm 1957 tại Yên Bái. Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công nhân và người lao động nhà máy Z-183 đã không ngừng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn gian khổ, lập được nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, góp phần bảo đảm vũ khí cho quân đội chiến đấu và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. 10 năm gần đây, nhà máy đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án trọng điểm như chế tạo 3 loại đạn pháo chiến dịch, hoàn thiện công nghệ chế tạo đạn pháo phòng không 37mm, 57mm, trở thành một trong những đơn vị nòng cốt trong toàn quân. Việc làm, thu nhập, đời sống, vật chất tinh thần của người lao động không ngừng được đảm bảo, môi trường làm việc được cải thiện, là đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng của toàn quân. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, đã biểu dương những kết quả nhà máy Z-183 đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu nhà máy tiếp tục thực hiện chủ trương lưỡng dụng, hiện đại trong sản xuất của nhà máy, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với quốc phòng, khai thác tốt các dây chuyền thiết bị được đầu tư và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ứng dụng quản trị doanh nghiệp hiện đại, giữ vững và mở rộng thị trường xuất khẩu, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong sản xuất, nâng cao điều kiện làm việc và đời sống người lao động. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã gắn huân chương lao động hạng nhất lên quân kỳ quyết thắng của nhà máy.
Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã đến chào xã giao và làm việc với lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh Yên Bái. Cùng đi có ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh.
Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế ILO của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đánh giá cao một số mô hình phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã có nhiều sáng tạo để nâng cao thu nhập, việc làm cho thành viên, trong đó có sự hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Nhận thấy hiệu quả trong hỗ trợ cho các thành viên, nhất là ở địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn, nông nghiệp. Thời gian tới, tổ chức ILO sẽ tăng cường hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế cho các đối tượng là thành viên Liên minh Hợp tác xã để thúc đẩy sản xuất kinh doanh cũng như cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, cảm ơn sự quan tâm của Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế ILO của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, cũng như sự hỗ trợ kịp thời của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đã giới thiệu khái quát với đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là những hoạt động của khu vực kinh tế tập thể tỉnh. Trong đó, tỉnh Yên Bái hiện có 60% số hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản, theo mô hình kinh doanh tổng hợp, kết hợp giữa dịch vụ sản xuất và chế biến, cung cấp các dịch vụ đầu vào và bao tiêu một phần sản phẩm đầu ra cho thành viên. Tuy nhiên, quy mô của nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh còn nhỏ lẻ, nội lực yếu, thiết bị công nghệ lạc hậu, mô hình liên doanh liên kết còn hạn chế, chất lượng sản phẩm còn hạn chế và chịu nhiều tác động từ dịch bệnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, trong đó ưu tiên ban hành các chính sách khuyến khích thành lập mới hợp tác xã, hỗ trợ lao động có trình độ. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đề nghị Tổ chức Lao động Quốc tế và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam hỗ trợ các hợp tác xã của tỉnh đào tạo, nâng cao kỹ năng của lao động, nâng cao tính cạnh tranh, đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm, hỗ trợ đào tạo phương thức quản trị chuỗi giá trị, năng lực quản trị cho lãnh đạo hợp tác xã, tạo điều kiện cho các hợp tác xã tham gia sâu vào các chuỗi giá trị cung ứng, hỗ trợ nâng cao năng lực cho các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp sản xuất xanh, sạch, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo cũng đã trao đổi làm rõ thêm những vấn đề về vai trò lãnh đạo của tỉnh, trách nhiệm của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong ban hành chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Đồng chí Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cũng cho rằng tỉnh Yên Bái đã làm tốt việc hỗ trợ tín dụng, sản xuất, xúc tiến thương mại, giúp nhiều hợp tác xã trên địa bàn phát triển. Đồng thời đề nghị tỉnh cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho người dân, tăng cường truyền thông, đẩy mạnh việc đào tạo gắn với các sản phẩm của các hợp tác xã, phối hợp cùng với ILO nghiên cứu hỗ trợ phát triển các hợp tác xã ở vùng nông thôn và các tỉnh phía Bắc, huy động kết nối các nguồn lực, xây dựng quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã để mở rộng quy mô và nhân rộng các mô hình hiệu quả, hình thành liên đoàn các hợp tác xã chuyên ngành về lâm nghiệp, chăn nuôi để kết nối với các tập đoàn kinh tế lớn, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước xóa dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.
Sáng nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức ra mắt câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh, tới dự có đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam.
Câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh tỉnh gồm 94 thành viên với phương châm hoạt động đoàn kết, nghĩa tình, hợp tác cùng phát triển. Câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh tỉnh tiếp tục phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, kết nối cùng phát triển, hỗ trợ cùng nhau làm kinh tế, dịch vụ, giúp đỡ hội viên cựu chiến binh thoát nghèo vươn lên làm giàu, tích cực tham gia các phong trào của hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh tỉnh phấn đấu mỗi năm phát triển thêm 15 đến 20 hội viên. Đến năm 2025, tất cả 9 huyện thị thành phố có câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh cấp huyện. Hàng năm câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh tỉnh sẽ tham gia vào công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội, góp phần giúp các gia đình cựu chiến binh nghèo vươn lên trong cuộc sống. Phát biểu tại lễ ra mắt câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh tỉnh, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã ghi nhận biểu dương những nỗ lực của Hội Cựu chiến binh tỉnh trong việc tập hợp đoàn kết hội viên thành lập câu lạc bộ doanh nhân, đồng thời mong muốn thời gian tới các hội viên cựu chiến binh nói chung và câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh tỉnh nói riêng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, duy trì và nhân rộng các mô hình trang trại, gia trại, tổ hợp tác theo hướng đa ngành đa nghề, nâng cao tinh thần tự lực tự cường vươn lên trong sản xuất kinh doanh, trong đó quan tâm tới chế biến sâu sản phẩm nông sản, cây dược liệu, chế biến gỗ rừng trồng, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước, tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, ủng hộ xây dựng các quỹ, đặc biệt là quỹ nghĩa tình đồng đội, góp phần nâng cao đời sống cho hội viên và nhân dân, tổ chức các hoạt động hội thảo, tọa đàm xúc tiến đầu tư nhằm tạo điều kiện cho các thành viên trong câu lạc bộ phát triển ngày càng vững mạnh.
Ngày 31 tháng 3, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn tổ chức hội nghị lần thứ 7 mở rộng đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 và thông qua hai nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Trong 3 tháng đầu năm, Đảng bộ huyện Văn Chấn đã bám sát chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, chủ động xây dựng kế hoạch chương trình hành động chỉ đạo các chi đảng bộ, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được triển khai thực hiện. Huyện ủy Văn Chấn đã chỉ đạo tổ chức thực hiện đúng các quy trình, các bước của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Cụ thể hóa chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy Yên Bái, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo chỉ đạo các địa phương gieo cấy 2.800 ha lúa nước, sản lượng chè búp tươi đạt trên 1.500 tấn, tăng 200 tấn so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 154 tỷ đồng, tăng 30 tỷ đồng so với cùng kỳ. Các đề án hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả, đảm bảo tiến độ. Lĩnh vực giao thông, công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng an ninh được củng cố và giữ vững. Bên cạnh những kết quả đạt được do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh và tiến độ thu ngân sách, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trong quý 2, huyện ủy Văn Chấn tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra, trọng tâm là các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quan tâm thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn huy động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thông qua dự thảo nghị quyết về phát triển đô thị huyện Văn Chấn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và nghị quyết phát triển nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị, theo hướng nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 31 tháng 3, Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị học tập và triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề 2021 và sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, các cán bộ đảng viên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã được truyền đạt những nội dung cơ bản về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu và lãnh đạo chủ chốt, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan đơn vị. Phong cách nêu gương trong tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm chủ trương của Đảng về thực hiện trách nhiệm nêu gương theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Qua đó giúp cán bộ đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, trọng tâm, những điểm mới, các nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong nghị quyết chuyên đề năm 2021. Cũng trong dịp này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, trong thời gian qua, đơn vị đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đảng bộ và thu được những kết quả quan trọng. Cấp ủy, cơ quan đơn vị xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, đảng viên, công chức, viên chức có ý thức tự giác trong thực thi công vụ, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân có những chuyển biến tích cực. Quá trình triển khai đã khơi dậy và phát huy được tinh thần đoàn kết, nhất trí của tập thể cấp ủy, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn đơn vị, đã cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào nhiệm vụ cụ thể để cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan thực hiện. Qua đó đã có 6 tập thể và 9 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, huyện Trần Yên đã xác định và xây dựng 6 cây trồng chủ lực, trong đó có các cây tre măng bát độ. Đến nay, toàn huyện có 3.565 ha tre bát độ, trong đó diện tích kinh doanh là 1.900 ha, diện tích đang chăm sóc kiến thiết cơ bản là 1.665 ha. Mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 phần đấu sẽ trồng mới 1.000 ha, nhưng đến nay đã trồng được trên 1.960 ha. Sản lượng măng năm qua đạt trên 70.000 tấn, tăng 50.400 tấn so với năm 2015. Giá trị thu được trên 100 tỷ đồng, thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác đạt 35-40 triệu đồng một hecta một năm. Sản phẩm măng tre bát độ Trấn Yên có thị trường tiêu thụ ổn định và đã xuất khẩu sang thị trường Đài Loan, Nhật Bản. Để tiếp tục đưa cây tre măng bát độ trở thành cây trồng chủ lực, huyện Trấn Yên phấn đấu đến năm 2025 sẽ trồng mới 500 hecta, đưa diện tích vùng nguyên liệu lên 4.000 hecta. Sản lượng măng thương phẩm đạt trên 28.000 tấn. Từ đầu năm 2021 đến nay, huyện phấn đấu trồng mới 125 ha, nhưng đến hết quý 1, nhân dân đã trồng được trên 132 ha.
Ngày 18 tháng 3 năm 2021, Bệnh viện Lao và Phổi tiếp nhận trường hợp bệnh nhân Giàng A Sử, 5 tuổi, thường trú tại bản Cô Dề Sang, đang học tại điểm trường Cô Dề Sang, trường mầm non Déo Xì Hồ, xã Lao Chải, được Trung tâm Y tế huyện Mường Chải chuyển đến điều trị với biểu hiện ho ra máu, sốt nhẹ, về chiều và giảm cân. Sau khi khám chụp X-quang, xét nghiệm đờm, Bệnh viện Lao và Phổi chẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh lao. Để phòng tránh bệnh lây lan tại cộng đồng, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh đã phối hợp với Ban quân y, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái, Trung tâm Y tế huyện Mường Chải lập kế hoạch khám sàng lọc, chủ động phát hiện bệnh lao cho người tiếp xúc gần với bệnh nhân lao tại trường mầm non Xéo Dì Hồ, xã Lao Chải, huyện Mường Chải. Đoàn đã tiến hành chụp phim X-quang xét nghiệm đờm trực tiếp cho 140 trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân lao phổi tại trường Xéo Dì Hồ và người nhà bệnh nhân lao tại xã Lao Chải, đồng thời tổ chức các hoạt động truyền thông để người dân đi khám sức khỏe định kỳ, chủ động đi khám nếu những biểu hiện ho kéo dài, sốt, gầy, giảm cân. Việc triển khai các hoạt động phối hợp khám sàng lọc chủ động bệnh lao giữa Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Ban quân y, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Mường Chải sẽ góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh lao tại cộng đồng.
Trong tháng 3, toàn tỉnh xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, là một người chết, 17 người bị thương. So với tháng trước tăng 3 vụ, nhưng giảm 1 người chết, số người bị thương tăng 9 người. Nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện không làm chủ được tốc độ, tránh vượt sai quy định, đi không đúng phần đường làn đường, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Để hạn chế các vụ tai nạn giao thông xảy ra, từ nay đến hết năm 2021, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là với những lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trong phiên họp kín ngày 30 tháng 3, hầu hết các nước trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đều bày tỏ quan ngại về những vụ thử tên lửa mới đây của Triều Tiên, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của việc đối thoại. Các nước thuộc Hội đồng Bảo an đều tái khẳng định mục tiêu cần phải giải trừ vũ khí hạt nhân hoàn toàn, có kiểm chứng và không thể đảo ngược, đồng thời nhận thức tầm quan trọng của ngoại giao và đối thoại. Ngay sau phiên họp kín, phái đoàn thường trực Na Uy tại Liên Hợp Quốc đã đăng lên Twitter kêu gọi chính phủ Triều Tiên tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, tiến hành các bước đi cụ thể nhằm tiến tới phi hạt nhân hóa, tham gia vào một cuộc đối thoại ý nghĩa với cộng đồng quốc tế. Trong khi đó, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cho rằng còn quá sớm để khẳng định, Trung Quốc và Nga vẫn còn cho rằng cần nới lỏng trừng phạt với Triều Tiên, trong khi Mỹ và các nước phương Tây vẫn muốn có biện pháp mạnh với Bình Nhưỡng.
theo số liệu vừa được Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế công bố ngày 31 tháng 3. Nhật Bản là quốc gia xếp thứ 120 thế giới về tỷ lệ chênh lệch giới tính. Trong phạm vi nhóm G7 Nhật Bản, các nước có tỷ lệ chênh lệch giới tính thấp nhất, còn trên phạm vi toàn cầu, Nhật Bản xếp thứ 120 trong số 156 được thống kê. Trong bảng xếp hạng năm 2020, Nhật Bản xếp thứ 121 trong số 153 quốc gia được thống kê. Ở Nhật Bản, nữ hầu không được tham gia vào các vị trí lãnh đạo, do đó nước này được xếp hạng thứ 147 về số nữ giới tham gia chính trị là mức thấp nhất trên thế giới. Riêng trong lĩnh vực kinh tế, Nhật Bản xếp ở vị trí thứ 117 về số phụ nữ tham gia quản lý.
14 quốc gia, trong đó có Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh đã bày tỏ quan ngại về báo cáo nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 do Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố ngày 30 tháng 3. Trong tuyên bố chung, 14 quốc gia cho rằng báo cáo của các chuyên gia quốc tế về nguồn gốc COVID-19 đã bị trì hoãn đáng kể và thiếu quyền tiếp cận vào dữ liệu và mẫu vật gốc, đồng thời kêu gọi WHO cùng các quốc gia thành viên tiếp tục tìm hiểu nguồn gốc dịch COVID-19 một cách minh bạch. Thư ký báo chí Nhà Trắng ngày 30 tháng 3 nhấn mạnh người dân Mỹ và cộng đồng thế giới cần được biết thông tin rõ ràng hơn về nguồn gốc đại dịch COVID-19 và chính quyền Tổng thống Biden kêu gọi sự tiếp cận công bằng hơn với các dữ liệu. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm điều tra quốc tế, đồng thời cảnh báo không chính trị hóa nỗ lực điều tra nguồn gốc COVID-19.
Với mục tiêu triển khai tiêm chủng rộng rãi vào tháng 5 tới, Cuba đang phát triển 5 loại vaccine COVID-19, trong đó 2 loại đang ở giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Nếu thành công, các loại vaccine của Cuba sẽ là chiến thắng có ý nghĩa quan trọng về năng lực y khoa. Giới chức Cuba cho biết các vaccine đang được nghiên cứu có thể để ở nhiệt độ trong phòng trong vài tuần và có thể tích trữ lâu dài dù nhiệt độ lên tới hơn 46 độ C. Đây là vaccine có tiềm năng trở thành lựa chọn cho các quốc gia nhiệt đới thu nhập thấp. Hai loại vaccine COVID-19 tiềm năng nhất của Cuba là Soberada 2 và Abdala. Nếu vaccine của Cuba thành công, đây sẽ là nguồn thu mới quan trọng giúp Cuba phục hồi nền kinh tế.
Ngày 30 tháng 3, Đức đã quyết định điều chỉnh độ tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca sau khi có những cảnh báo về tác dụng phụ nghiêm trọng. Theo đó, Đức tập trung chủng ngừa loại vaccine này cho những người trên 60 tuổi. Ngày 30 tháng 3, Ủy ban Tiêm chủng Thường trực thuộc Viện Dịch tễ Robert Koch của Đức cho biết, tính đến nay, nước này đã ghi nhận 31 trường hợp bị huyết khối tĩnh mạch não sau khi tiêm vaccine COVID-19. Nhiều khả năng các trường hợp này có liên quan tới vaccine của AstraZeneca. Trong số này có 9 trường hợp đã tử vong, đa số là phụ nữ tuổi từ 20 đến 63. Bộ trưởng Y tế Liên bang Đức tuyên bố chính phủ sẽ hạn chế tiêm vaccine của AstraZeneca cho nhóm đối tượng dưới 60 tuổi. Phát biểu trong cuộc họp tối cùng ngày, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chính quyền trung ương và địa phương đã quyết định ủng hộ khuyến nghị của Ủy ban Tiêm chủng Thường trực liên quan tới các trường hợp hiếm gặp, song không thể bỏ qua. Bà cũng nhấn mạnh sự công khai và minh bạch là cách tốt nhất để giải quyết các tình huống này.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thức vai trò ý nghĩa của chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP trong phát triển kinh tế xã hội, huyện Trần Yên đã và đang đẩy mạnh chương trình OCOP theo hướng nâng cao chất lượng để tăng giá trị cho sản phẩm nông sản và các sản phẩm truyền thống dựa trên tiềm năng lợi thế của địa phương. Từ đó đã góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho nhân dân vùng nông thôn.
OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Trên cơ sở nhìn nhận đánh giá cơ hội mang lại từ chương trình này, huyện Trần Yên đã khảo sát lựa chọn các sản phẩm nông sản đặc trưng có lợi thế để đưa vào đề án. Ngoài ra, huyện yêu cầu mỗi xã phải lựa chọn ít nhất một sản phẩm dựa trên cơ sở nền tảng các sản phẩm truyền thống, đặc trưng của địa phương, phù hợp thị hiếu tiêu dùng, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Sau khi lựa chọn được đối tượng, các ngành chuyên môn đã tổ chức tập huấn cho các chủ thể kỹ năng hoàn thiện hệ thống tổ chức sản xuất kinh doanh, xây dựng các chuỗi sản phẩm, hỗ trợ thiết kế logo, mẫu mã, bao bì, tem truy xuất nguồn gốc, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho sản phẩm. Trong khi nhiều địa phương việc sản xuất kinh doanh chè trong những năm gần đây gặp không ít khó khăn, thì ở xã Bảo Hưng, huyện Trần Yên, người dân đã và đang sống nhờ sản xuất chế biến chè sạch. Xác định chè là cây có giá trị hàng hóa, đem lại thu nhập cao cho người dân, nên xã đã thành lập Hợp tác xã Chè Xanh Chất lượng Cao Bảo Hưng để ra bao tiêu sản phẩm cho người dân trên địa bàn. Hiện nay gần 150 hectare chè của xã đã được trồng, sản xuất, chăm sóc, thu hái theo tiêu chuẩn chè sạch. Đây là cơ sở để Hợp tác xã sản xuất ra sản phẩm trà Bát Tiên đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Ông Vũ Viết Quốc, Giám đốc Hợp tác xã Chè Xanh CLC, xã Bảo Hưng chia sẻ.
Và cái hướng đi thì nói chung là cũng đang có những hướng là cùng đến với tất cả các cái tuyên truyền quảng bá thì đến các cái siêu thị và các cái đại lý, rồi các cái công ty sản xuất thu nhập hoặc là buôn bán chè trong toàn quốc.
Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, xã Đảo Thịnh, huyện Trấn Yên đã lựa chọn sản phẩm quế điếu thuốc của tác xã Quế Hồi Việt Nam để đăng ký tham gia. Để đáp ứng nhu cầu sản xuất chế biến ra sản phẩm quế điếu thuốc đạt tiêu chuẩn, hợp tác xã đã đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm quế hữu cơ với tổng diện tích trên 14.000 m2, công suất từ 80 tới 100 tấn quế tươi mỗi tháng, và vốn đầu tư 80 tỷ đồng với dây chuyền máy móc hiện đại và đáp ứng quy trình chế biến khép kín. Hiện nay hợp tác xã đang đi đầu trong việc sơ chế, cung ứng, liên kết tiêu thụ sản phẩm ngành hàng quế cho người dân trên địa bàn xã và các khu vực lân cận. Việc lựa chọn tham gia chương trình OCOP sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sản phẩm của hợp tác xã vươn xa hơn ra thị trường tiêu thụ. Anh Chu Đức Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đảo Thịnh cho biết.
Địa phương đã vận động nhân dân phối hợp với doanh nghiệp, đặc biệt là công ty Quế Hồi Việt Nam Villa Summit đã cùng với người dân đầu tư chăm sóc phát triển cây quế theo hướng hữu cơ và đã đạt được chứng nhận quốc tế là quế hữu cơ, vùng sản xuất quế hữu cơ. Từ đó thì cũng nâng cao được cái giá trị sản của cái cây quế, sản phẩm của cây quế để tạo lên cái giá trị thu nhập và phát triển bền vững cho cái vùng trồng quế của địa phương cũng như là tạo được cái công ăn việc làm.
Chương trình mỗi xã một sản phẩm được huyện Trấn Yên coi như một cú hích để xây dựng sản phẩm có thương hiệu một cách bài bản và bền vững. Đến nay trên địa bàn huyện đã có 12 sản phẩm được chứng nhận OCOP cấp tỉnh, được công nhận đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên. Riêng trong năm 2020 đã có 10 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP gồm nước tinh khiết Ba Na, miến đao Quy Mông, trà Bát Tiên Hưng Khánh, măng Bát Độ Hồng Ca, rau cải ngọt, rau cải mơ, rau cải mèo xã Y Can, chuối sấy dẻo Việt Thành, quýt đường canh Hưng Thịnh và bưởi diễn Hưng Thịnh. Ngay sau khi các sản phẩm OCOP của huyện được đánh giá xếp hạng, huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh việc giới thiệu và bán sản phẩm, giới thiệu các sản phẩm vào thị trường, siêu thị, tạo ra các gian hàng trưng bày sản phẩm tại các hội chợ thương mại để đưa các sản phẩm OCOP của huyện đến với người tiêu dùng, qua đó góp phần thúc đẩy sản xuất, phát triển và nâng cao thu nhập cho người dân. Bà Triệu Thị Bích Liệu, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trấn Yên khẳng định.
Huyện Trấn Yên thì rất là quan tâm đến phát triển các sản phẩm OCOP, đặc biệt là quan tâm đến các sản phẩm chủ lực có thế mạnh của huyện. Trong thời gian vừa qua thì huyện Trấn Yên đã xây dựng được 12 sản phẩm OCOP và từ việc xây dựng các sản phẩm OCOP này thì đã tạo ra cái thương hiệu cho các sản phẩm đặc thù của địa phương. Đặc biệt là khi xây dựng sản phẩm OCOP thì hoàn thiện được cái phương án sản xuất kinh doanh, rồi hoàn thiện các tem nhãn mác, đặc biệt là cái bao bì mẫu mã của các sản phẩm. Từ đó thì các sản phẩm của địa phương được đưa vào các điểm tiêu thụ sản phẩm cũng như là các cửa hàng bán sản phẩm để các sản phẩm đó có cái sức cạnh tranh cao trên thị trường và nâng cao cái giá trị sản xuất của người sản xuất.
Việc triển khai có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm là cơ sở quan trọng thúc đẩy đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Trong thời gian tới, huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chương trình OCOP, chú trọng các hoạt động hỗ trợ có chiều sâu, lựa chọn sản phẩm, đơn vị tham gia đúng yêu cầu, nội dung của chương trình. Mục tiêu của huyện là quảng bá và phát triển một số sản phẩm truyền thống, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, nhất là sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay các sân cỏ châu Âu tiếp tục sôi động với những trận đấu thuộc lượt trận thứ 3 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Những đội bóng lớn và được đánh giá cao hơn đều giành kết quả thuận lợi. Ở bảng E, Bỉ tiếp đón Belarus trên sân nhà. Dù không ra sân với đội hình mạnh nhất nhưng đội bóng này vẫn dễ dàng kiểm soát thế trận và liên tục bắn phá khung thành của đối phương. Sau 45 phút thi đấu đầu tiên, Bỉ sút tung lưới Belarus tới 4 lần. Trong hiệp đấu thứ hai, Bỉ tiếp tục thi đấu áp đảo khiến Belarus chỉ còn biết chịu trận. Và hiệp đấu này, đội bóng huấn luyện viên Roberto Martinez ghi thêm 4 bàn thắng nữa để đánh bại đối thủ với tỷ số 8-0. Chiến thắng 8 sao trước Belarus giúp Bỉ có 7 điểm trên 3 trận, dẫn đầu bảng E. Trong ngày Bỉ thắng 8 sao trên sân nhà thì Hà Lan cũng có bữa tiệc bàn thắng trên sân của Gibraltar, cơn lốc màu da cam. Khởi đầu khá khó khăn khi chỉ ghi được 1 bàn thắng vào lưới đội chủ nhà sau 45 phút đầu tiên. Steven Berhuis ra chân nhanh trong vòng cấm đưa Hà Lan vượt lên dẫn bàn. Phút thứ 55, Luc De Jong tận dụng tốt đường căng vào của Berhuis dứt điểm cận thành nâng tỷ số 2-0. Sau đó chỉ trong vòng 4 phút từ 61 đến 64, cơn lốc của Da Cam đã buộc Gibraltar phải vào lưới nhặt bóng thêm 3 lần nữa, lần lượt nhờ công của Memphis Depay, Quinn Dim và Doyle Malen. Ở quãng thời gian còn lại, Hà Lan tiếp tục tấn công mạnh mẽ và ghi thêm 2 bàn nữa với sự tỏa sáng của Van der Beek và Depay, qua đó khép lại chiến thắng tưng bừng 7-0 trước Gibraltar. Với chiến thắng này, Hà Lan có 6 điểm trên 3 trận, đứng thứ 2 bảng G, kém Thổ Nhĩ Kỳ, tôi đứng đầu đúng 1 điểm. Bởi vì ở lượt trận thứ 3, Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ để Latvia cầm chân với tỷ số 3-3. Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng Bồ Đào Nha đã gặp nhiều khó khăn trước Luxembourg chơi đầy quyết tâm. Thậm chí đội bóng đến từ bán đảo Iberia còn nhận bàn thua trước ở phút 30. Bị đối phương dẫn trước, Bồ Đào Nha dường như bừng tỉnh. Đội bóng của huấn luyện viên Santos tấn công dồn dập về phía khung thành của Luxembourg. Sau nhiều nỗ lực, Diogo Jota đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 trước khi hiệp 1 khép lại. Phút 50, Joao Cancelo có pha tạt bóng rất tốt cho Ronaldo để tiền đạo thuộc biên chế Juventus đệm bóng cận thành nâng tỷ số 2-1. Sau bàn thắng của CR7, trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn, nhiều pha bóng hay hơn. Phút 80, Pan Hinha ghi ấn định chiến thắng 3-1 cho Bồ Đào Nha. Với chiến thắng này, Bồ Đào Nha có 7 điểm trên 3 trận bằng với Serbia nhưng tạm thời dẫn đầu bảng A do hơn chỉ số phụ. Tại bảng F, vòng bảng thứ 2 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, trận đấu giữa Mông Cổ và Nhật Bản đã diễn ra theo kịch bản dự báo trước, nhưng tỷ số 0-14 vẫn khiến công chúng thế giới sốc nặng. Chỉ sau hiệp 1, Nhật Bản đã ghi được 5 bàn thắng. Sang hiệp 2, họ thậm chí còn khủng khiếp hơn với 9 bàn nữa để kết thúc 90 phút với tỷ số không tưởng 14-0. Đây là chiến thắng đậm thứ 2 trong lịch sử Nhật Bản sau khi từng thắng Philippines tới 15-0 vào năm 1967. Những ngôi sao nổi bật trong trận này là Yuya Osako với một hat-trick. Có 3 người lập được cú đúp là Inagaki, Dunaito và Furuhashi. Mông Cổ vỡ trận khi chỉ trong 3 phút bù giờ mỗi phút Nhật Bản ghi một bàn, dù trước đó đã phá lưới tới 11 lần trong 90 phút chính. Có được 3 điểm dễ dàng, Nhật Bản xây chắc ngôi đầu với 15 điểm tuyệt đối sau 5 lượt trận, hơn đội bám đuổi Tajikistan 5 điểm dù thi đấu ít hơn 1 trận.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 31 tháng 3, ngày 1 tháng 4, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi, đêm không mưa, sáng có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, sáng có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm thất nghiệp được xem là phao cứu sinh giải quyết không ít khó khăn cho người lao động. Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Người tham gia bảo hiểm thất nghiệp được đảm bảo các chế độ quyền lợi, trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm. Mức đóng hàng tháng của người lao động và người sử dụng lao động như sau.
Người lao động đóng 1% tiền lương tháng, người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cứ đóng đủ 12 đến 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp, sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp, nhưng tối đa không quá 12 tháng.
Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái luật. Hưởng lương hưu, trợ cấp, mất sức lao động hàng tháng.
Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động xác định và không xác định thời hạn. 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 đến 12 tháng.
Đã đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm.
Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đi học có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục cai nghiện bắt buộc, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, ra nước ngoài định cư, đi lao động nước ngoài theo hợp đồng, chết.
hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp hôm nay để được hưởng các quyền lợi theo quy định.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.